Bài học thầm lặng. Nếu bạn nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông nhỏ nhắn với bộ ria mép gọn gàng, tay xách một cái thùng, mặc cái quần rộng thùng thình, đôi giày quá khổ và một chiếc mũ quả dưa, bạn lập tức biết ngay đó là Charlie Chaplin. Chỉ chừng đó thôi, ai cũng nhận ra ông ấy rồi. Thật sự là vào những năm 1910 và 1920, ông là người nổi tiếng nhất và là người dễ nhận ra nhất trên hành tinh. Khi Chaplin ra đời, hẳn là không ai đoán trước được sau này ông sẽ nổi tiếng như vậy. Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ là diễn viên. Còn nhỏ, Chaplin đã không nơi nương tựa khi mẹ ông được đưa vào nhà thương điên. Sau những năm sống trong trại tế bần, ông bắt đầu tập làm diễn viên để kiếm sống. Năm 17 tuổi, ông đã là một diễn viên có tiếng tăm. Năm 1914, khoảng 25 tuổi, ông làm việc cho nhà sản xuất phim Mack Sennett trong hãng Keystone tại Hollywood với $150 một tuần. Trong suốt những năm đầu của sự nghiệp điện ảnh, ông đã thực hiện tổng cộng 35 phim với tư cách là diễn viên, người viết kịch bản và đạo diễn. Tài năng của ông được mọi người đón nhận và ông ngày càng nổi tiếng. Một năm sau, ông đã kiếm được $1,200 mỗi tuần. Năm 1918, ông làm một điều chưa từng có, ký hợp đồng trị giá $1,000,000, con số khổng lồ đầu tiên trong ngành giải trí. Ở tuổi 29, Chaplin là một người đàn ông giàu có, nổi tiếng và là nhà làm phim quyền lực nhất thế giới. Chaplin thành công bởi vì ông có một tài năng đặc biệt và một nghị lực phi thường. Nhưng những yếu tố đó còn được tiếp sức bởi sự chịu khó học hỏi. Ông không ngừng phấn đấu, học hỏi và hoàn thiện khả năng của mình. Ngay cả khi ông trở thành một diễn viên nổi tiếng nhất và được trả lương cao nhất trên thế giới, ông vẫn không hài lòng với hiện trạng của mình. Chaplin giải thích ước vọng phấn đấu của mình với một nhà báo. Khi tôi xem lại những cuốn phim của mình được chiếu cho khán giả, tôi luôn để ý thật kỹ vào chỗ nào khán giả không cười. Nếu một vài khán giả không cười ở những cảnh tôi nghĩ là phải cười, tôi bắt đầu phân tích và cố tìm ra có gì bất ổn trong ý tưởng hay là trong cách thể hiện. Nếu tôi nghe tiếng cười ở cảnh tôi không nghĩ là tức cười, tôi tìm hiểu xem tại sao cảnh đó lại gây cười. Ước muốn phát triển khiến cho Chaplin thành công về mặt kinh tế và mang lại mức độ hoàn hảo ngày một cao đối với những gì ông thể hiện. Trong thời kỳ sớm sủa đó của điện ảnh, tác phẩm của Chaplin được đón nhận như là những tuyệt tác. Theo thời gian, ông được công nhận là vua hề. Đến nay, rất nhiều phim của ông vẫn còn được xem là tuyệt tác và ông được ca ngợi như một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhà biên kịch và nhà phê bình điện ảnh James Agee đã viết rằng hình thức kịch câm tinh tế nhất, cảm xúc sâu sắc nhất, chất thơ buốt nhói nhất, giàu có nhất đều được thể hiện trong tác phẩm của Chaplin. Nếu Chaplin thay tính học hỏi bằng tính tự mãn khi thành công, tên tuổi của ông rồi cũng sẽ như Ford Sterling hay là Ben Turpin, những ngôi sao của phim câm đã bị quên lãng vào hôm nay. Nhưng Chaplin đã liên tục phấn đấu và học hỏi với tư cách một diễn viên, đạo diễn và thậm chí là nhà tổ chức sản xuất. Khi ông biết rằng nhà làm phim bị phụ thuộc vào hãng phim và nhà phát hành phim, ông đã sáng lập ra hãng United Artists cùng với Douglas Fairbanks, Murray Pickford và D.W. Griffith. Hãng phân phối phim này vẫn hoạt động cho đến tận hôm nay.
Bảy bí mật của thành công. Không có bí mật của thành công.
Thành công dành cho mọi người.
Cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp hơn chỉ khi bạn tốt hơn.
Không có thành công nào mà không hy sinh.
Thành công đạt được từ những công việc hàng ngày, không phải chỉ làm công việc lớn lao.
Kẻ thù nguy hiểm nhất của thành công trong tương lai chính là thành công hôm nay.
Không có lời khuyên về thành công có tác dụng nếu bạn ngồi im.
Hãy nghĩ về Nếu bạn thấy khó ngủ đêm nay, hãy nghĩ về những người vô gia cư, không có nơi để ngả lưng.
Nếu bạn có một ngày tồi tệ ở nơi làm việc, hãy nghĩ về những người 3 tháng nay không có việc làm.
Nếu bạn buồn phiền về một mối quan hệ xấu đi, hãy nghĩ về những người chưa bao giờ biết được cảm giác của yêu và được yêu.
Nếu bạn buồn chán thêm một cuối tuần vô vị trôi qua, hãy nghĩ về những người phụ nữ đang lúc túng quẫn, làm việc 12 giờ một ngày để kiếm thêm chút tiền lo cho mấy miệng ăn trong gia đình.
Nếu xe hư dọc đường phải dắt bộ khá xa mới tìm được chỗ sửa, hãy nghĩ về những người bị liệt đôi chân, luôn khát khao được bước đi như bạn.
Nếu bạn phát hiện một sợi tóc bạc khi soi gương, hãy nghĩ về những bệnh nhân ung thư trong giai đoạn xạ trị, luôn ước mơ còn tóc để xem có sợi bạc không.
Nếu bạn mất mát và băn khoăn về ý nghĩa của cuộc đời, tự hỏi mục đích của ta là gì, hãy nghĩ đến những người sống không đủ lâu để có được cơ hội tự hỏi những điều như vậy.
Nếu bạn là nạn nhân của sự nhỏ nhen, ngu dốt, chua chát của người đời, hãy nhớ rằng mọi chuyện có thể tồi tệ hơn. Bạn có thể là chính họ.